Quốc hội Việt Nam hôm 28 tháng 7 thông qua nghị quyết cho phép chính phủ và thủ tướng áp dụng cơ chế đặc biệt trong việc đưa ra quyết định về các biện pháp chưa được luật quy định hoặc khác với quy định của luật pháp hiện hành để phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, Quốc hội giao cho chính phủ, thủ tướng quyết định áp dụng các biện pháp hạn chế một số phương tiện, yêu cầu người dân không ra khỏi nơi cư trú trong khoảng thời gian nhất định, tại một số khu vực, địa bàn cần thiết, tổ chức các lực lượng để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trong vùng có dịch, biện pháp đặc biệt về thông tin liên lạc và sử dụng các phương tiện thông tin liên lạc và các biện pháp khác có thể áp dụng trong tình trạng khẩn cấp để ngăn chặn kịp thời dịch bệnh lây lan. Ngoài ra, chính phủ, thủ tướng Việt Nam cũng được phép thực hiện các biện pháp ngoài luật để đáp ứng yêu cầu cấp bách của công tác phòng chống dịch như đặc cách trong cấp phép, đăng ký lưu hành sản xuất, mua sắm thuốc, trang thiết bị y tế, hóa chất và đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm với số lượng cao hơn nhu cầu thực tế để dự phòng trường hợp dịch bệnh có diễn biến phức tạp. Tại cuộc họp, Quốc hội Việt Nam cũng quyết định chuyển 1.237 tỷ đồng kinh phí chi cho sự nghiệp y tế năm 2020 của Bộ Y tế để mua vaccine, ưu tiên sử dụng ngân sách nhà nước và huy động mọi nguồn lực hợp pháp khác cho công tác phòng chống dịch COVID-19. Ngoài yêu cầu đảm bảo an ninh xã hội và các vấn đề về việc làm, đời sống cho người dân, Quốc hội Việt Nam cũng yêu cầu chính phủ phải bảo đảm quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, chủ động đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, thù địch, kiểm soát chặt chẽ thông tin xấu độc, thông tin sai sự thật và xử lý nghiêm vi phạm trong phòng chống dịch COVID-19, theo tường thuật của báo Thanh Niên. Tin cho hay các biện pháp mà Quốc hội đồng ý cho chính phủ, thủ tướng thực hiện có thời hạn cho đến hết năm 2022. Cuộc họp của Quốc hội diễn ra giữa lúc Việt Nam đang đối diện với đợt bùng phát dịch lớn nhất từ trước đến nay, khiến tổng số người nhiễm COVID-19 tăng vọt lên 120.766 người tính cho đến ngày 28 tháng 7, trong đó có gần 117.000 người nhiễm trong đợt dịch thứ tư này. Hơn một nửa tỉnh thành của Việt Nam hiện đang phải áp dụng phong tỏa, trong khi chỉ mới có khoảng 450.000 người được tiêm đầy đủ vaccine COVID-19 trong tổng số 98 triệu dân số của Việt Nam. Tin cho hay, vì tình trạng bùng phát dịch mạnh, kỳ họp của Quốc hội Việt Nam đã phải cắt ngắn 3 ngày, bế mạc vào ngày 28 tháng 7 thay vì ngày 31 tháng 7 như kế hoạch ban đầu.
Chính quyền thành phố Hà Nội hôm 28 tháng 7 bắt đầu chiến dịch tiêm vaccine ngừa COVID-19 trên toàn thành phố, theo truyền thông trong nước. Báo Thanh Niên dẫn lời Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Đình Hưng cho biết rằng thành phố đã khởi động 1.000 đến 1.200 dây chuyền tiêm tại các trung tâm y tế và trạm y tế xã phường. Anh Ngọc Quyết, một cư dân ở Hà Nội, nói với VOA tiếng Việt rằng việc thành phố Hà Nội triển khai tiêm chủng trên diện rộng như vậy là điều tốt. Trong bối cảnh COVID-19 vẫn tiếp tục lây lan ở thủ đô, anh nói thêm.
Cái tiêm vaccine thuộc về nhà nước, quản lý ở nhà nước chỉ thị. Thông báo đăng ký thôi, còn chưa thấy tình thấy lịch tiêm hay gì cả. Dân thì chỉ biết được tiêm thì tiêm, còn không tiêm được thì chịu. Nói chung là tổ chức mà tất cả nhân dân được tiêm thì càng sớm càng tốt.
Trang Facebook của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID viết rằng VnExpress đưa tin sáng 28 tháng 7 người dân quận Hoàn Kiếm, Hà Nội được tiêm vaccine COVID-19, mở đầu chiến dịch tiêm chủng diện rộng ở thủ đô. Quận Hoàn Kiếm nhận 7.000 liều Moderna trong tổng số 16.000 liều vaccine COVID-19 được nhận. USAID viết tiếp, Mỹ đã trao tặng Việt Nam 5 triệu liều vaccine Moderna trong tháng 7 này. Ngoài ra đến nay, Mỹ đã cam kết các khoản hỗ trợ trị giá trên 20 triệu đô la nhằm giúp Việt Nam ứng phó với đại dịch. Về việc viện trợ vaccine của Hoa Kỳ cũng như các quốc gia khác cho Việt Nam trong đại dịch lần này, anh Quyết nói thêm.
Chung là các nước hỗ trợ Việt Nam thì là tốt. Người dân Việt Nam có vaccine tiêm, Mỹ ủng hộ Việt Nam là tốt.
Cổng thông tin chính phủ Việt Nam VGP News hôm 23 tháng 7 đưa tin Sở Y tế Hà Nội đã phân bổ 60.480 liều vaccine Moderna và 563.500 liều AstraZeneca cho 30 quận, huyện, xã và Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh thành phố Hà Nội CDC Hà Nội. Ngoài ra, cơ quan này còn phân bổ 2.340 liều Pfizer cho Trung tâm Y tế quận Ba Đình và CDC Hà Nội. Theo VGP News, cơ quan y tế của Hà Nội cũng yêu cầu các trung tâm y tế các quận, huyện, xã trên địa bàn thành phố huy động tối đa nguồn nhân lực để tổ chức triển khai tiêm chủng ngay số vaccine được phân bổ, hoàn thành trong thời gian sớm nhất, đảm bảo an toàn nhất. Anh Hiếu, một cư dân ở Hà Nội, nói với VOA Việt ngữ rằng chính quyền địa phương cũng kêu gọi người dân đi đăng ký trích vaccine ngừa COVID-19, nhưng anh chưa biết bao giờ mới được tiêm. Anh nói thêm.
Thực ra thì ai cũng mong muốn được tiêm vaccine chất lượng, nhưng mà hiện tại thì nhà nước chưa cấp được về đủ thì từ thôi. Cứ lúc nào đến lượt thì sẽ được tiêm thôi, nhưng mình không đặt nặng vấn đề đấy. Bây giờ chưa có thì đòi hỏi làm sao được.
Trong chiến dịch tiêm chủng mà tờ Thanh Niên nói là lớn nhất lịch sử cho hơn 5 triệu cư dân, mục tiêu cao nhất của chính quyền Hà Nội là tiêm từ 100 đến 200 nghìn mũi một ngày. Tờ báo này đưa tin thêm rằng với nguồn vaccine về trong đợt tới, chính quyền Hà Nội đặt mục tiêu tới tháng 3 năm 2022 sẽ tiêm được cho khoảng 70% người dân Hà Nội để đạt miễn dịch cộng đồng. Sở Y tế Hà Nội hôm 28 tháng 7 thông báo ghi nhận thêm 65 trường hợp nhiễm COVID-19 và tính từ đợt bùng phát dịch thứ tư hồi cuối tháng 4, thủ đô Việt Nam có ít nhất 935 trường hợp dương tính với COVID-19.
Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin vừa đến Việt Nam vào ngày 28 tháng 7, điểm dừng chân thứ hai trong chuyến công du đến ba quốc gia Đông Nam Á, bao gồm cả Singapore và Philippines, nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của khu vực này trong chiến lược về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của chính quyền Biden, giữa bối cảnh có những quan ngại về tình trạng thiếu tập trung trong cam kết của Hoa Kỳ đối với khu vực. Tại Hà Nội, Bộ trưởng Austin dự kiến gặp người đồng cấp Việt Nam, tướng Phan Văn Giang vào sáng 29 tháng 7, sau đó ông sẽ lên đường sang Philippines vào thứ Sáu 30 tháng 7. Chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ diễn ra giữa bối cảnh Việt Nam đang đối diện với đợt bùng phát dịch COVID-19 lớn nhất từ trước tới nay, khi Hà Nội và hơn một nửa tỉnh thành ở Việt Nam đang bị phong tỏa. Hoa Kỳ hiện đã tài trợ 5 triệu liều vaccine Moderna cho Việt Nam, một phần trong số 80 triệu liều mà Tổng thống Biden cam kết tặng cho các quốc gia đang phát triển trên thế giới. Chuyến thăm của Bộ trưởng Austin tới các nước châu Á nhằm nhấn mạnh cam kết lâu dài của Hoa Kỳ đối với khu vực và lợi ích của Hoa Kỳ trong việc duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật lệ trong khu vực và thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN. Thư ký báo chí Lầu Năm Góc John Kirby nói trong một tuyên bố thông báo về chuyến công du vào ngày 26 tháng 7. Mặc dù tuyên bố không đưa ra một chương trình nghị sự cụ thể cho chuyến đi của ông Austin, nhưng theo tờ Diplomat, việc Lầu Năm Góc lựa chọn các quốc gia cho thấy rõ ràng ưu tiên của họ. Theo đó, Việt Nam và Philippines đều là các quốc gia đang phải đối mặt với những thách thức lớn nhất, từ việc hiện đại hóa hải quân nhanh chóng của Trung Quốc cho đến những hành động lấn áp của Bắc Kinh nhằm khẳng định sức mạnh và yêu sách chủ quyền trên Biển Đông. Trong khi đó, Singapore, dù không phải là đồng minh hiệp ước chính thức, nhưng lại là một đối tác đáng tin cậy lâu đời của Mỹ. Theo thông báo của Lầu Năm Góc, tại Việt Nam, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sẽ gặp gỡ các lãnh đạo chủ chốt để tái khẳng định mối quan hệ quốc phòng và tiến hành các cuộc gặp song phương với các quan chức cấp cao. Trong bài phát biểu tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế ở Singapore, điểm dừng chân đầu tiên vào ngày 27 tháng 7, Bộ trưởng Austin nói ông cam kết theo đuổi mối quan hệ mang tính xây dựng ổn định với Trung Quốc, bao gồm cả việc liên lạc mạnh mẽ hơn với Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Tuy nhiên, ông lặp lại rằng yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh đối với hầu hết toàn bộ khu vực Biển Đông là không có cơ sở trong luật pháp quốc tế và gây tổn hại đến chủ quyền của các quốc gia trong khu vực. Ông Austin khẳng định Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hỗ trợ các quốc gia ven biển trong khu vực để duy trì các quyền của họ theo luật pháp quốc tế và cam kết thực hiện các nghĩa vụ theo Hiệp ước Quốc phòng mà Hoa Kỳ đã có với Nhật Bản và Philippines. Người đứng đầu Lầu Năm Góc cũng nhắc lại lập trường của Tổng thống Joe Biden rằng Hoa Kỳ không tìm kiếm mối quan hệ đối đầu gay gắt với Trung Quốc, nhưng chúng tôi sẽ không nao núng khi lợi ích của mình bị đe dọa, ông nói. Thật đáng tiếc, việc Bắc Kinh không sẵn lòng giải quyết các tranh chấp một cách ôn hòa và tôn trọng pháp quyền không chỉ diễn ra trên biển. Tờ South China Morning Post dẫn lời ông Austin nói, chúng ta cũng đã chứng kiến sự hung hãn đối với Ấn Độ, hoạt động quân sự gây bất ổn và các hình thức cưỡng bức khác đối với người dân Đài Loan và tội ác diệt chủng, tội ác chống lại loài người đối với người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Ngay lập tức, từ Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triệu Lập Kiên đã đáp trả phát biểu của ông Austin rằng Hoa Kỳ đã phớt lờ sự thật, cố tình bôi nhọ Trung Quốc, can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc và gây bất hòa giữa các nước trong khu vực với mục đích phục vụ lợi ích địa chính trị của riêng mình, ông Triệu nói tại một cuộc họp báo thường kỳ. Đồng thời thêm rằng, chúng tôi khuyến cáo Hoa Kỳ không nên đặt vấn đề về Trung Quốc và hãy làm nhiều hơn nữa vì lợi ích của hòa bình và ổn định trong khu vực.